Bãi thánh sản, vua trời Đế Thích trở lại thiên cung, mới nghỉ ngơi một đêm. Sáng ngày, ông thấy sinh lực trong cơ thể tuôn chảy cuồn cuộn. Theo đó, thân tướng của mình ngời ngời quan sát. Châu báu từ nơi thiên bào mũ niệm, như cũng đồng loạt tiếp sức, thêm năng lượng, túa hắt ra ánh sáng. Tất cả chúng kết dệt nên một thứ hào quang lóng lánh lan xa, chiếu xa không biết đến tận không gian biên xứ nào mà kể. Hào quang của ba vị thiên vương Chularatha, Maharatha, Anekawanya trước đây đã làm cho Đế Thích hổ thẹn, nay thì ngược lại, họ trở nên tối tăm, yếu xìu thảm hại. Tự suy tự ngẫm, Đế Thích vô cùng tri ân tôn giả Mahakassapa bậc Lậu Tận, bậc đầu đà đệ nhất khổ hạnh, đã đặt bát cúng dường, nên phước báo quan sát bây giờ mới được như thế này đây. Cảm kích vô cùng, ông nguyện từ đây sẽ hộ trì giáo pháp một cách nhiệt tình, chăm chuyên hơn trước đây. Thế là từ đó, ông hằng chuyên để tâm theo dõi thế gian, xem ai có nhân duyên gì, xem có thể giúp đỡ được ai, sách tấn được ai trên con đường hướng thiện và hướng thượng. Hôm nọ quét thiên nhãn nhìn xuống kinh thành Vương Xá, thấy Đức Chánh Đẳng Giác sau khi đi trì bình khất thực, ngài ghé vào một tu viện ở ngoại ô Ngọ Trai, rồi thuyết pháp cho chư tăng và hai hàng cận sự nam nữ ở đây. Bài pháp nhắc nhở mọi người, không kể tăng hay tục, phải biết gìn giữ gia tài của bậc thánh, không để cho nó hư mất, mà ngược lại luôn làm cho nó lớn mạnh. Cuối cùng, Đức Phật đã tóm tắt bảy thánh sản ấy là như sau. Một, có đức tin. Ở đây là có đức tin nơi Tam Bảo, tin vào lý nhân quả nghiệp báo. Hai, có thọ trì học giới, gìn giữ, trau dồi thân khẩu ý cho trong sạch, tránh xa tà vài, bất chánh tội lỗi. Ba, biết hổ thẹn với lương tâm mình khi làm những điều xấu ác. Bốn, biết sợ hãi dư luận, miệng tiếng chê cười khi làm những việc xấu ác. Năm, thường xuyên nghe pháp, tầm cầu pháp, học hỏi pháp, thọ trì pháp, và biết tích lũy kiến thức về pháp. Sáu, có tâm xả ly, dứt bỏ, biết bố thí, cúng dường với bàn tay mở rộng. Bảy, có tuệ thấy rõ nhân quả tội phước thiện ác, thấy rõ vô thường khổ không và vô ngã của tâm và pháp. Bài pháp chấm dứt, tiếng xà thu lành thai vang lên, và động vui tươi xôn xao cả cây lá, cả không khí vườn rừng. Nhưng Đế Thích để ý, có một người không cất tiếng tán thán hòa chung sự hân hoan ấy. Đó là một người đàn ông mang bệnh phong cùi lở loét. Ông ta đang núp sau một khóm cây cạnh cửa sổ giảng đường, chăm chú lắng nghe thời pháp từ đầu đến cuối. Lúc thời pháp chấm dứt, hỷ lạc dâng trào, ông cảm thấy rõ tâm mình an bình kỳ lạ, và sự thấy biết về con đường giáo pháp rất rõ ràng, quang minh và chân chánh. Trọn vẹn có người ông thay đổi, chuyển hóa cả thân lẫn tâm. Nói theo kinh điển thì ông đã vào dòng, đã nhập lưu, đã đắc quả tu đạo quần. Ông nhắm mắt lại, lắng nghe nội tâm, và rồi ông an trú vào phúc lạc ấy. Có cái gì thúc đẩy ông? Ông muốn đến trình với Đức Phật cái mà ông đang cảm nhận, đang chứng nghiệm, nhưng mà đã mấy lần tranh đấu, ông vẫn lưỡng lự không dám. Vả chăng ông là người cùi hủi ghê tởm, đang bị quăng vất ngoài rìa xã hội, không biết phận mình hay sao mà lại trường mặt vào chốn giảng đường tôn nghiêm? Cho đến khi Đức Phật và đại chúng đã rời đi hết, mà người cùi hủi vẫn còn ngồi nguyên chỗ cũ với sự do dự của mình. Đế Thích Thiên Chủ vốn là cư sĩ bậc thánh, theo dõi tâm và biết rõ người cùi hủi sau nghe pháp đã đi vào dòng, đồng thời biết luôn tâm tư nguyện vọng của người cùi hủi tội nghiệp kia nữa. Tự dưng Đế Thích khởi tâm muốn thử thách người cùi hủi, xem thử cái bất động tâm, bất động trí của ông ta như thế nào. Ý nghĩ vừa khởi sanh, tức khắc Đế Thích Thiên Chủ đã hiện xuống khu vườn, đứng lơ lửng giữa hư không, cách mặt đất chừng 3-4 tầm cây thốt nốt, để cho người cùi hủi thấy mình. Đế Thích mới cất tiếng nói: Này Subhabhuta, ngươi là kẻ bần cùng, là kẻ mạt hạng, đói nghèo khốn khổ, lại mang thân cùi hủi ghê tởm, không biết thân biết phận hay sao, mà lại bò lết đến đây, trốn sau khóm cây như trốn trong hang chuột mà nghe pháp. Pháp của ông Cù Đàm có gì hay ho mà lôi cuốn được ngươi? Kẻ đã bị xã hội ruồng bỏ, xem như một con số đen bất hạnh. Việc ngươi phải lo trước mắt là cơm bánh, y phục và chỗ ở. Phải dẹp bỏ cái pháp của ông Cù Đàm đi, để lo cho cái thân của mình trước đã, nghe rõ chưa? Tôi biết chứ, nhưng pháp của Đức Thế Tôn tại sao lại phải bỏ? Ta có một điều kiện đây, nếu ngươi chịu nói thật to lên rằng Phật không phải Phật, pháp không phải pháp, tăng không phải tăng, ta chẳng nương tựa Phật, ta chẳng nương tựa pháp, ta chẳng nương tựa tăng, thì ta sẽ cho ngươi đầy đủ sung mãn thức ăn, vật uống, áo quần, chỗ ở cùng những tiện nghi sinh sống phú túc cho đến trọn đời. Ta lại còn cho ngươi thêm vàng bạc cùng châu báu nữa kìa, ta có quyền lực đấy, và ta sẽ làm được điều ta đã hứa. Nghe nói vậy, người cùi hủi ngước mắt lên hỏi gắt: Ngài là ai? Ta là Đế Thích Thiên Chủ đây, ta đang cai quản 30 tầng trời và cả 4 châu thiên hạ. Vậy là ngài có nhiều oai lực, quyền lực thật, là một vị vua trời cao sang. Sao Thiên Chủ lại thốt lên lời ngu si bất kính và phạm thượng như thế mà không biết xấu hổ, mà không sợ tội địa ngục A Tỳ? Tại sao lại bắt tôi phủ bát Phật Pháp Tăng, khi Phật Pháp Tăng là tuệ sáng của nhân loại, là trái tim của nhân loại? Thiên Chủ bảo tôi nghèo đói, khốn khổ ư? Không, Thiên Chủ lầm rồi. Chính Thiên Chủ mới là kẻ đang nghèo đói, đang khốn khổ và bất hạnh. Đế Thích cười ha hả, nói nghe hay dữ, tại sao? Giải thích cho ta nghe thử với nào, xem có lọt tai không. Thưa, vì tôi có một gia tài rất lớn. Cái gia tài này vô cùng quý báu, mà tài sản thế gian những vật trân quý nhất như bảy báu, như vương vị hoặc như quy lực, quyền lực bao trùm cả quốc độ này, nếu đem so sánh cũng không có nghĩa lý gì. Đế Thích trong bụng cảm thấy rất thú vị, nhưng ngoài mặt thì tỏ ra chế nhạo. Nói khoác, nói vậy mà không biết xấu hổ ư? Gia tài vô giá của ngươi chắc là đừng ở trong cái đại dơ giấy và hôi hám kia, giấu trong cái lớp da sần sùi ghẻ lở gốm ghiếp kia. Người cùi hủi không hề giận. Tôi cảm thương cho sự ngu ngốc, thiểu trí của Thiên Chủ. Thôi được rồi, tôi sẽ nói cho Thiên Chủ nghe. Gia tài vô giá ấy chính là bảy thánh sản, là tài sản của Bậc Thánh mà Đức Thế Tôn vừa trao cho tôi trong thời Pháp vừa rồi. Nói thế xong, tuần tự từng điểm một, từng điểm một, người cùi hủi Subhabhuta chịu khó giảng giải lại cho trời Đế Thích nghe khá trôi chảy, khá rõ ràng mạch lạc. Rồi cao hứng, ông ta còn tóm tắt chúng trong một bài kệ ngôn: Cầm tay tín giới lên đường, có thêm tàm quý tựa nương vững vàng, đa văn pháp học sẵn sàng, lại còn dứt bỏ nhẹ nhàng như không, cuối cùng thắp ngọn tuệ hồng, thấy nhân thấy quả giải thông ba thời. Nữ nam cận sự trên đời, đủ bảy thánh sản phúc trời xá chi, kim cương ngọc báo nghĩa gì, giàu sang vô lậu vô vi xuất phàm. Nghe xong, Đế Thích Thiên Chủ tỏ lời cảm tạ tri ân người cùi hủi, còn lanh tay bỏ vào đáy của Subhabhuta một số vàng bạc, không cho ông ta biết, rồi biến mất giữa không, sau đó có mặt ngay tại Veluvanarama tịnh xá. Đức Phật lắng nghe Đế Thích kể xong đầu đuôi câu chuyện về người cùi hủi, ngài gật đầu nói rằng: Đúng là vậy đó, này Saka, dẫu cho 100 hay 1000 người như Thiên Chủ, với miệng lưỡi tài giỏi, khéo ngôn khéo thuyết hơn Thiên Chủ, tìm cách thuyết phục, với thêm phần thưởng bảy báu thế gian, cũng không thể nào bảo một thánh đệ tử có đầy đủ bảy thánh sản, phủ bát Phật, phủ bát Pháp, phủ bát Tăng cho được. Thiên chủ thất bại là lẽ đương nhiên, nhưng thất bại của thiên chủ chính lại là thành công của giáo pháp bất tử vậy. Chuyện còn kể rằng sau đó không bao lâu, người cùi hủi bị bò hút chết. Nhưng do trạng thái tâm của một vị thánh nhập lưu lại còn hoan hỷ trong thời pháp, nên ông ta hóa sanh lên cõi trời Đao Lợi.